Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Adobe Illustrator CC for Dummies của David Collins là sách hướng dẫn phần mềm thuộc dòng nhập môn thực hành dành cho người mới làm quen với Adobe Illustrator. Cuốn sách không xem Illustrator chỉ là một tập hợp nút bấm, mà giới thiệu nó như một bảng vẽ kỹ thuật số dựa trên đồ họa vector. Mục tiêu chính là giúp người đọc đi từ việc nhận biết giao diện đến tự tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện các minh họa cơ bản. Nội dung bao quát những thao tác nền tảng như tạo tài liệu, vẽ bằng hình dạng và đường path, dùng công cụ pen, pencil, brush, xử lý màu sắc, chữ, hiệu ứng, cũng như đưa tác phẩm sang những ứng dụng đồ họa khác. Cách tiếp cận của Collins ưu tiên giải thích theo từng bước và làm rõ công dụng của công cụ trong quy trình thiết kế. Vì vậy, đây phù hợp nhất với người chưa có kinh nghiệm Illustrator, người chuyển từ công cụ đồ họa khác hoặc người đã biết phần mềm Adobe nhưng cần xây nền tảng vẽ vector có hệ thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, làm quen với Illustrator như một môi trường vẽ vector. Điểm khởi đầu quan trọng của sách là giúp người đọc hiểu Illustrator vận hành như một môi trường đồ họa vector thay vì tiếp cận nó như phần mềm chỉnh sửa ảnh. Trong Illustrator, đối tượng được xây dựng từ đường path, điểm neo, nét viền và vùng tô. Cách tổ chức này khiến hình vẽ có thể phóng to hoặc thu nhỏ mà không phụ thuộc vào độ phân giải, điểm ảnh theo cách thông thường. Với người mới, sự khác biệt ấy ảnh hưởng trực tiếp đến cách chọn công cụ và cách xử lý tác phẩm. Một biểu tượng, chữ, cách điệu, sơ đồ hoặc minh họa đơn giản thường cần hình dạng rõ, đường nét có thể chỉnh sửa và khả năng xuất ra nhiều kích thước. Sách dẫn người đọc làm quen với giao diện, khu vực làm việc và các thao tác tạo, lưu, mở tài liệu để họ không bị choáng trước số lượng bảng điều khiển của chương trình. Cách trình bày này có giá trị thực tế vì lỗi của người mới thường không nằm ở ý tưởng, mà ở việc không biết đối tượng đang được chọn là gì, nằm ở đâu, hoặc đang chịu ảnh hưởng của thuộc tính nào. Khi hiểu cấu trúc vector và không gian làm việc từ đầu, người đọc có nền tảng để chỉnh sửa có chủ đích, thay vì thử ngẫu nhiên từng lệnh. Thứ hai, xây dựng hình minh họa từ hình dạng, path và các công cụ vẽ, phần cốt lõi của Adobe Illustrator CC for Dummies tập trung vào việc tạo và biên tập hình. Sách đề cập đến cách dùng những hình dạng đơn giản để xây dựng minh họa, đồng thời giới thiệu các công cụ pen, pencil và brush. Đây là một trật tự học hợp lý. Hình chữ nhật, ellipse và các hình cơ bản giúp người mới nhận ra rằng nhiều đối tượng phức tạp có thể bắt đầu từ cấu trúc đơn giản. Sau đó, đường path mở rộng khả năng tạo đường viền và hình dạng riêng, thay vì chỉ dựa vào mẫu có sẵn. Công cụ pen thường là phần gây khó khăn vì nó yêu cầu kiểm soát điểm neo và hướng của đường cong. Cuốn sách đặt nó trong bối cảnh chỉnh sửa hình vẽ, không chỉ như một thao tác kỹ thuật tách rời. Pencil và brush lại phù hợp cho những nét tự do hơn hoặc cho công việc chỉnh sửa, làm mềm và bổ sung chi tiết. Người đọc vì thế được tiếp cận nhiều cách tạo đường nét tùy theo yêu cầu về độ chính xác hay tính tự nhiên. Giá trị của phần này nằm ở việc hình thành thói quen quan sát cấu tạo của hình, chia nhỏ tác phẩm thành các thành phần rồi dùng công cụ phù hợp để dựng và tinh chỉnh từng phần. Thứ ba, chỉnh sửa đối tượng để biến bản vẽ thô thành đồ họa có kiểm soát, tạo được một hình chỉ là bước đầu. Và cuốn sách nhấn mạnh nhu cầu chỉnh sửa để biến hình vẽ thành tài sản đồ họa có thể sử dụng. Trong Illustrator, một đối tượng có thể được di chuyển, chọn lại, thay đổi kích thước, điều chỉnh đường path, đổi màu tô, đổi nét viền hoặc sắp xếp tương quan với các đối tượng khác. Những thao tác này có vẻ cơ bản, nhưng chúng quyết định liệu người dùng có thể quay lại sửa một thiết kế hay không. Người mới thường vẽ lại từ đầu khi hình chưa đúng, trong khi tư duy vector hiệu quả là giữ đối tượng ở dạng có thể hiệu chỉnh. Việc nắm cách chọn đối tượng và nhận biết thành phần đang được thao tác giúp giảm sai sót khi làm việc với bản vẽ có nhiều chi tiết. Sách cũng liên hệ việc chỉnh sửa với nhu cầu chạm lại hình ảnh bằng các công cụ vẽ. Nghĩa là Illustrator không chỉ dành cho việc tạo mới mà còn hỗ trợ cải thiện các yếu tố trực quan đã có. Về mặt quy trình, kỹ năng chỉnh sửa làm cho thử nghiệm trở nên ít rủi ro hơn. Người đọc có thể thay đổi tỷ lệ, đường cong, màu và bố cục mà không phải phá hủy toàn bộ công việc. Đây là nền tảng cần thiết trước khi chuyển sang hiệu ứng hoặc các bố cục minh họa phức tạp hơn. Thứ tư, dùng màu sắc, chữ và hiệu ứng để hoàn thiện thông điệp thị giác. Ngoài việc dựng hình, sách hướng dẫn những thành phần quyết định cách tác phẩm được nhìn nhận, gồm màu sắc, kiểu chữ và hiệu ứng. Màu không chỉ dùng để trang trí, nó giúp phân biệt các phần của minh họa, tạo tương phản và thiết lập mức độ chú ý. Khi người dùng đã có hình dạng rõ ràng, việc kiểm soát màu tô và nét viền giúp họ tổ chức thông tin thị giác dễ đọc hơn. Phần về type cho thấy chữ là một đối tượng quan trọng trong Illustrator, đặc biệt trong các tác phẩm kết hợp minh họa và thông tin như tiêu đề, nhãn, biểu tượng hoặc đồ họa quảng bá. Người mới cần hiểu rằng chữ không nên được thêm vào ở bước cuối một cách tách biệt vì kích thước, vị trí và quan hệ với hình ảnh đều ảnh hưởng đến bố cục. Hiệu ứng được giới thiệu như một công cụ bổ trợ để thay đổi diện mạo của đối tượng, chứ không thay thế cấu trúc hình học tốt. Cách đặt trọng tâm này phù hợp với sách nhập môn, bởi hiệu ứng dễ tạo cảm giác bắt mắt nhưng cũng có thể làm bản vẽ rối hoặc khó kiểm soát nếu dùng quá sớm. Người đọc được dẫn đến một nguyên tắc thực dụng là ưu tiên hình, đường nét và bố cục trước rồi mới thêm thuộc tính trang trí nhằm phục vụ thông điệp. Cuối cùng, chuẩn bị, đưa minh họa sang ứng dụng khác và duy trì năng suất làm việc. Adobe Illustrator hiếm khi hoạt động hoàn toàn độc lập trong một quy trình sáng tạo. Sách vì thế có nội dung về việc nhập hoặc đưa minh họa vào các ứng dụng đồ họa khác, cùng các chương cuối về năng suất và nguồn học thêm. Đây là phần cho thấy mục đích của Illustrator không dừng ở luyện công cụ. Một hình vector thường được tạo để xuất hiện trong tài liệu in, bài trình bày, bố cục trang, nội dung số hoặc những sản phẩm thiết kế khác. Vì vậy, người dùng cần hình thành thói quen lưu dự án và chuẩn bị tác phẩm theo đích sử dụng, thay vì chỉ chú ý đến hình ảnh đang hiện trên màn hình. Khía cạnh năng suất cũng đặc biệt hữu ích cho người mới, vì phần mềm nhiều tính năng dễ khiến họ làm việc vòng vo. Các mẹo tổ chức và nguồn tham khảo không biến cuốn sách thành tài liệu chuyên sâu, nhưng giúp người đọc biết cách tiếp tục học sau khi đã nắm thao tác cơ bản. So với việc ghi nhớ rời rạc từng công cụ, quy trình từ tạo hình, chỉnh sửa, hoàn thiện đến chuyển giao tác phẩm, đem lại một khung làm việc rõ hơn. Nó cũng giúp người học đánh giá kết quả bằng câu hỏi thực tế là minh họa có còn dễ sửa, có truyền đạt rõ ý và có sẵn sàng cho môi trường sử dụng tiếp theo hay không. Kết luận, Adobe Illustrator CC for Dummies phù hợp nhất với người hoàn toàn mới dùng Illustrator, người đang chuyển từ một công cụ đồ họa khác, hoặc người cần bổ sung kỹ năng vector và vốn hiểu biết sẵn có về các phần mềm Adobe. Lợi ích thực tế của sách là tạo một lộ trình có trật tự, từ giao diện và thao tác tài liệu, đến vẽ hình, chỉnh sửa path, áp dụng màu, chữ, hiệu ứng và chuẩn bị tác phẩm cho các ứng dụng khác. Người đọc không nên kỳ vọng đây là tài liệu đào tạo chuyên sâu về minh họa chuyên nghiệp, nhận diện thương hiệu phức tạp hay các quy trình sản xuất cao cấp. Tuy nhiên, chính phạm vi rõ ràng đó lại là điểm mạnh. Cuốn sách giảm bớt rào cản ban đầu của một phần mềm nhiều công cụ bằng ngôn ngữ hướng dẫn dễ tiếp cận và trọng tâm thực hành. So với các sách Illustrator thiên về dự án thiết kế chuyên biệt, luyện thi chứng chỉ hoặc kỹ thuật nâng cao, sách của David Collins nổi bật ở vai trò bản đồ nhập môn. Nó chú trọng giải thích người dùng cần làm gì và vì sao cần làm như vậy trước khi họ bị cuốn vào các kỹ thuật phức tạp. Những ai cần một tài liệu tra cứu khi gặp vướng mắc trong các thao tác cơ bản cũng có thể hưởng lợi. Sau khi hoàn thành cuốn sách, người học sẽ có nền tảng đủ chắc để theo các khóa học dự án, tài liệu phiên bản mới hơn hoặc đi sâu vào mảng minh họa, thiết kế đồ họa và xuất bản số mà họ quan tâm. Nếu bạn muốn ủng hộ David Collins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!